Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 2 năm 2017. Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đầu tiên từ khi Tổng thống Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Số phận nhà sáng lập WikiLeaks bị gắn với cuộc bầu cử tổng thống Ecuador. Tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh trên đà thất thủ tại Al-Bab ở Syria. Tranh cãi nổ ra tại Mỹ về lỗi nghiêm trọng của tân cố vấn an ninh quốc gia. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành bắn thử một tên lửa đạn đạo tầm trung. Đây là vụ thử tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Cuộc thử diễn ra đúng vào lúc Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang thăm nước Mỹ. Ông Donald Trump ngay lập tức đã lên tiếng cam kết bảo vệ Nhật Bản. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nhắc tới Hàn Quốc, một mục tiêu đe dọa trực tiếp của Bắc Triều Tiên, đồng thời cũng là đồng minh thân cận của Mỹ. Từ Seoul, thông tín viên RFI Frederick Ojakias phân tích.
Le missile a été tiré depuis une base à l'ouest de la Corée du Nord. L'engin a survolé tout le territoire nord-coréen.
Tên lửa được phóng đi từ một căn cứ phía tây của Bắc Triều Tiên. Đầu đạn đã bay trên toàn bộ lãnh thổ Bắc Triều Tiên qua hành trình dài 500 km trước khi rớt xuống biển, theo các thông tin từ phía Hàn Quốc. Vụ bắn thử đầu tiên của năm nay chắc hẳn với Bắc Triều Tiên là mục đích tuyên truyền nội bộ chế độ Bình Nhưỡng trong vài ngày tới kỷ niệm ngày sinh Kim Jong-un, cha của Kim Jong-un. Tuy nhiên, vụ bắn thử lần này cũng là cách để Bình Nhưỡng thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ. Từ khi Donald Trump đắc cử Tổng thống, Washington đang tiến hành xem xét lại chính sách với Bắc Triều Tiên. Thậm chí khả năng đòn đánh phủ đầu vào miền Bắc cũng đã được gợi lên. Hoa Kỳ đang chuẩn bị triển khai trong năm nay tại Hàn Quốc hệ thống lá chắn chống tên lửa rất hiện đại. Kim Jong-un nhắc lại sẽ không buông xuôi lùi bước trước trừng phạt quốc tế. Năm ngoái, các lệnh trừng phạt đã được tăng cường. Điều mà Bình Nhưỡng muốn đó là các cuộc đàm phán và được thừa nhận quy chế một cường quốc hạt nhân. Đây là điều mà các nước láng giềng của Bắc Triều Tiên không chấp nhận. Những nước này đang rất lo ngại về những tiến bộ mà chế độ Bình Nhưỡng đạt được trong thời gian gần đây về hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Sự kiện Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn ngay lúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công du Hoa Kỳ hiển nhiên là một hành động khiêu khích nhắm vào Washington và Tokyo, và dĩ nhiên là vào Seoul. Phản ứng của ba nước đó rất tức thời. Phát biểu tại Palm Beach, Florida trước báo giới cùng với Thủ tướng Nhật Bản Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Tôi chỉ muốn tất cả mọi người hiểu rõ rằng nước Mỹ sát cánh với Nhật Bản, đồng minh lớn của chúng ta, 100%. Ông Trump tuy nhiên đã không nói gì thêm. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Abe cho rằng vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được, từ ngữ trong nguyên văn. Tại Tokyo, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên án một hành động rõ ràng nhằm khiêu khích Nhật Bản và khu vực. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng tố cáo một hành vi khiêu khích võ trang để trắc nghiệm phản ứng của tân chính quyền Donald Trump tại Hoa Kỳ. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã khẩn cấp triệu tập một cuộc họp về an ninh để xem xét cách thức phản ứng. Trước mắt, quyền Tổng thống Hàn Quốc Hoàng Yo-an đã khẳng định rằng Bắc Triều Tiên sẽ phải chịu một hình phạt tương xứng với hành vi khiêu khích của họ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn thì đã gọi điện thoại cho đồng nhiệm Hàn Quốc Kim Kwan-jin và hai bên đồng ý xin trích tìm kiếm mọi phương thức để kiềm chế hành động khiêu khích trong tương lai của Bắc Triều Tiên. Riêng Trung Quốc, đồng minh của Bình Nhưỡng cho đến trưa nay vẫn chưa thấy có phản ứng. Các yêu cầu bình luận của truyền thông quốc tế gửi đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều không được hồi âm. Còn liên quan tới tình hình chính trị Hàn Quốc, công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ lạm quyền trong hồ sơ Choi Soon-sin và liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye cho biết sẽ triệu mời một lần nữa vào ngày mai lãnh đạo tập đoàn Samsung Lee Jae-yong lên để thẩm vấn.
Trả lời báo chí, người phát ngôn văn phòng công tố viên còn cho biết thêm là việc đưa ra lệnh bắt giữ hay không sẽ được quyết định sau khi nghe lập luận của ông Jae, lãnh đạo và thừa kế Samsung. Ngoài ông Jae, hai lãnh đạo khác của Samsung cũng sẽ bị thẩm vấn vào ngày mai. Vào tháng qua, Lee Jae-yong đã bị thẩm vấn suốt 22 tiếng đồng hồ trước khi có lệnh bắt giữ, nhưng lệnh này đã bị một tòa án Seoul bác bỏ. Các nhà điều tra chú ý đến những khoản tiền mà Samsung rót cho hai hiệp hội mà bà Choi Soon-sil, quân sư của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thành lập, và tìm hiểu xem khoản tài trợ này có ảnh hưởng hay không trên quyết định của Quỹ hư bổng nhà nước năm 2015 cho phép sáp nhập hai chi nhánh của Samsung. Việc sáp nhập này rất có lợi cho Lee Jae-yong.
Còn liên quan đến Campuchia, lãnh đạo đối lập nước này Sam Rensi vào hôm qua đã loan báo quyết định từ chức lãnh đạo Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia mà ông ta thành lập năm 2012. Thông báo này được loan tải qua mạng Twitter và Facebook. Đảng Cứu Nguy Dân Tộc là đảng duy nhất được xem có khả năng đối đầu với Thủ tướng Hun Sen ở Campuchia.
Trong thông điệp của mình, ông Sam Rensi giải thích là sở dĩ ông từ chức đó là vì lợi ích của đảng. Chiếc ghế lãnh đạo đảng được nhường lại cho nhân vật số 2 trong CNSP, đó là ông Kem Sokha, người sẽ có trọng trách chuẩn bị cho cuộc bầu cử cấp thành phố, thị xã vào tháng 6 tới đây. Theo giới quan sát, việc ông Sam Rensi từ chức sẽ tác hại lớn đến tương lai của đảng CNSP và phe đối lập Campuchia nói chung. Đảng Cứu Nguy Dân Tộc từng được xem là có triển vọng thắng vào cuộc tổng tuyển cử năm 2018 tới đây. Nhân cuộc bầu cử năm 2013, thì đảng đối lập này đã có thành quả rất đáng kể, và lãnh đạo đảng khẳng định mình bị thua là vì gian lận bầu cử, điều mà ông Hun Sen đã lên tiếng bác bỏ. Riêng ông Sam Rensi thì đã phải chạy qua sống lưu vong tại Pháp từ năm 2015 để tránh định truy bắt sau đơn kiện vu khống của Thủ tướng Hun Sen. Ông còn bị kêu án 5 năm tù vì cho đăng trên trang Facebook của ông một nhận định về vấn đề biên giới với Việt Nam.
Sau khi truyền thông Mỹ tung ra nguồn tin theo đó, ông Edward Snowden có nguy cơ bị Nga trục xuất về Mỹ, làm quà tặng cho tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu nhân viên tình báo Mỹ nổi tiếng, đang tị nạn tại Nga, đã lên tiếng bác bỏ khả năng ông bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Các luật sư của Edward Snowden ngày hôm qua cũng lên tiếng cải chính. Theo hãng tin Pháp AFP, Anatoly Kucherena, luật sư của Snowden, kể từ khi cựu nhân viên tình báo Mỹ này trốn sang Nga năm 2013, đã khẳng định với hãng tin Nga Interfax rằng Nga không có cơ sở pháp lý để giao nộp Snowden cho Mỹ. Theo vị luật sư này, mọi việc đều chỉ là những suy đoán thông thường, có người đang loan truyền một giấc mơ hảo huyền. Đối với ông Kucherena, Edward Snowden hiện đang sống ở Nga một cách hoàn toàn hợp pháp. Trước đó, luật sư của Snowden tại Mỹ là ông Ben Windsor cũng khẳng định với kênh truyền hình Mỹ NBC rằng ông không hay biết gì về một kế hoạch như vậy. Chính kênh truyền hình NBC ngày 10 tháng 2 đã phát tán thông tin về khả năng Snowden bị Nga làm quà cho tân chính quyền Mỹ. Trích lời một quan chức Mỹ cao cấp, đài này cho biết là việc Nga cho dẫn độ cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA là một trong những cách để Kremlin lấy lòng Nhà Trắng. Edward Snowden là người đã tiết lộ vào năm 2013 các tài liệu về việc tình báo Mỹ tiến hành trên quy mô lớn chưa từng thấy các hoạt động theo dõi và giám sát tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Bị Mỹ buộc tội hoạt động gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia, Snowden đã phải sống lưu vong ở Nga từ mùa hè năm 2013. Riêng ông Snowden đã bác bỏ những thông tin của NBC. Trên trang Twitter cá nhân, nhân vật này đã cho rằng thông tin mà kênh truyền hình Mỹ tiết lộ là bằng chứng không thể chối cãi về việc ông không bao giờ hợp tác với tình báo Nga. Đối với Edward Snowden, không quốc gia nào buôn bán điệp viên vì những điệp viên còn lại sẽ lo sợ rằng họ trở thành đối tượng tiếp theo bị bán đứng. Cũng liên quan tới vấn đề những người tiết lộ tin mật. Nước Ecuador sẽ bầu tổng thống vào tuần tới đây, nhưng trong cuộc tranh cử hiện nay đã nổi lên một chủ đề bất ngờ, số phận của Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, đang tị nạn ở Đại sứ quán Ecuador ở London từ tháng 6 năm 2012 đến nay. Chính quyền Ecuador muốn ngăn chặn không để cho ông Assange bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông bị tố cáo cưỡng bức tình dục, sợ rằng sau đó ông bị cho dẫn độ sang Mỹ như Washington yêu cầu từ lâu. Thông tin viên RFI Eric Sanson từ thủ đô Ecuador là Quito tường thuật.
Sur les 8 candidats à l'élection présidentielle, 2 ont déjà fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas maintenir l'asile diplomatique du cybermilitant Julian Assange.
Trên 8 ứng viên tổng thống, 2 người đã cho biết không muốn cho ông Julian Assange, nhà báo và sáng lập viên WikiLeaks, tiếp tục định nạn ở Đại sứ quán Ecuador ở London. Trước hết là ứng viên Patricio Zukilanda thuộc Đảng Xã hội Yêu nước của cựu tổng thống Gutierrez. Ông Zukilanda hứa là nếu ông thắng cử thì ngay vào 6 giờ sáng ngày ông nhậm chức, Ecuador sẽ giao Assange cho tư pháp Thụy Điển. Có điều là ứng viên này hiện chỉ có khoảng 2% ý định bầu, nên khó có thể thực hiện ý muốn đó. Nhân vật thứ hai là ứng viên cánh hữu Guillermo Lasso thì có nhiều triển vọng hơn. Ông hiện về nhì trong các cuộc thăm dò dư luận cử tri. Trả lời nhật báo Anh The Guardian, ông cho biết là trong trường hợp ông vào vòng 2 và thắng cử, ông sẽ yêu cầu Assange một cách nhã nhặn là nên rời khỏi đại sứ quán trong vòng 30 ngày kể từ sau khi ông nhậm chức. Tuy nhiên, dù kết quả cuộc bầu cử tổng thống ra sao chăng nữa, thì tình hình đối với ông Assange cũng đã chuyển biến trong những tháng gần đây sau nhiều năm bế tắc ngoại giao. Tháng 11 vừa qua, tư pháp Thụy Điển đã tiếp xúc và thẩm vấn ông Assange ở Đại sứ quán Ecuador tại London, nơi ông Assange phải sống trong một căn phòng không có lối ra vườn từ 5 năm nay.
Eric Sanson, Quito, RFI.
Còn tại Syria, tổ chức nhà nước Hồi giáo tiếp tục bị đẩy lùi trên các mặt trận. Hôm qua, lần đầu tiên quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ lực lượng nổi dậy Syria đã tiến vào được Al-Bab, một thành trì của Daesh ở phía bắc nước này. Thông tín viên RFI tại Beirut, Paul Khalife, tường trình.
Pris en tenaille entre l'armée turque et ses supplétifs syriens et l'armée syrienne et ses alliés du Hezbollah libanais.
Bị kẹp trong gọng kìm giữa một phía là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng lực lượng nổi dậy Syria, bên kia là quân chính phủ Syria cùng đồng minh Hezbollah Liban. Tổ chức nhà nước Hồi giáo chỉ còn lại sự lựa chọn hạn hẹp ở Al-Bab, đó là kháng cự không chút hy vọng chiến thắng trong cái thành phố 100.000 dân này, hoặc rút quân qua một vài tuyến đường nhánh để ngỏ ở phía đông nam về Raqqa. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy Syria hôm qua đã vào được trong thành phố từ hướng Tây và chiếm giữ các vị trí chiến lược. Ở phía nam, quân đội chính phủ Syria cùng các đồng minh cũng đã chiếm được vị trí Taref, chỉ nằm cách cửa ngõ Al-Bab hơn 1 km. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, quân thánh chiến có thể đã bị thiệt hại ở Taref 650 chiến binh. Với việc chiếm được thị trấn này, quân đội chính phủ Syria áp sát trung tâm thành phố hơn so với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng lực lượng nổi dậy, theo những giải thích của Giám đốc của Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman. Sau diễn tiến, trong những giờ qua, quân đội chính phủ và quân nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ giờ có thể tiếp cận nhau, mặc dù đã xảy ra vài cuộc chạm súng, hai phe đến giờ vẫn tránh đối đầu trực tiếp. Số phận của Al-Bab về tay ai sau thất bại dự kiến của lực lượng thánh chiến vẫn còn chưa thể biết được.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Chuyển qua Hoa Kỳ, tranh cãi đang bùng lên liên quan tới cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, tướng Michael Flynn. Có tin là nhân vật này đã nói chuyện qua điện thoại với Đại sứ Nga ở Washington để trấn an về trừng phạt Mỹ đối với Moscow. Có điều là cuộc nói chuyện diễn ra lúc ông Trump chưa nhậm chức và ông Obama vẫn còn là Tổng thống. Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio tường thuật từ Washington.
Le général Flynn n'était pas sur écoute. C'est l'ambassadeur de Russie aux États-Unis qui était surveillé.
Tướng Flynn không bị nghe lén, mà chính là sứ Nga ở Mỹ bị theo dõi. Vào cuối tháng 12, đại diện ngoại giao Nga đã nhận được một cú điện thoại của người sẽ là cố vấn an ninh của ông Trump. Lúc ấy, thì Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama vừa thông báo quyết định trừng phạt Nga sau báo cáo về vụ tấn công tin tặc trong thời gian tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Michael Flynn dường như đã trấn an đại sứ Nga và khuyên không nên phản ứng quá mức, các trừng phạt đó sẽ không còn khi ông Donald Trump vào Nhà Trắng. Báo chí Mỹ đã tiết lộ vụ việc, tướng Flynn phủ nhận, Phó Tổng thống Mike Pence cũng vậy. Nhưng báo chí vẫn không buồn, dựa vào những thông tin rò rỉ từ giới tình báo. Sự vụ đã đến mức mà ông Flynn phải lùi bước. Ông không còn chắc chắn là đã không có nói về trừng phạt với đại sứ Nga. Các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ đã yêu cầu mở điều tra và tố cáo một lỗi nghiêm trọng. Ông Donald Trump hôm thứ Sáu thì đã khẳng định là không hề hay biết gì cả.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng liên quan tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng tại châu Âu, Đức vừa cử một chính khách chống Trump lên làm Tổng thống. Và hôm nay, hơn 1.000 đại cử tri ở Đức đã cử cựu Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier lên làm Tổng thống nước Đức. Nhân vật này được báo chí trong nước mô tả như là một người có quan điểm chống Trump, sau khi đã liên tiếp có những phát biểu phê phán nhắm vào tân Tổng thống Mỹ. Theo hiến pháp nước Đức, chức vụ Tổng thống chỉ mang tính chất hình thức, còn thực quyền nằm trong tay Thủ tướng. Tuy nhiên, Tổng thống được xem là thẩm quyền đạo đức của quốc gia. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe lại phần Mai Vân Điểm Tuần Báo.
Điểm Tuần Báo.
Quay trừ một vài tạp chí như Le Point dành trang bìa cho nhà văn bất khuất Kamel Daoud người Algérie, hay Courrier International nhìn sang nước Mỹ, thì các tạp chí đều chú trọng đến ứng viên Tổng thống cánh hữu François Fillon đang bị cuốn vào trong vụ tai tiếng tiền nông và việc làm giả. Mỗi tạp chí, mỗi vẻ, đánh giá sự kiện và tìm hiểu những gì xảy ra chung quanh và trong hậu trường, với câu hỏi là liệu cánh hữu có thể tìm được kế hoạch B thay thế người được cử tri của mình chọn hay không? Đa số có cái nhìn khá chỉ trích về ông Fillon. Nổi bật nhất là tuần báo L'Obs thiên tả, trên trang bìa gọi ông Fillon là Tartuff. Tartuff là nhân vật biểu tượng của một kẻ ngụy quân tử đạo đức giả trong tác phẩm của nhà biên kịch cổ điển Pháp Molière. Tạp chí cũng nhắc lại ở trang trong là nhiều người, trong đó có cựu Tổng thống Sarkozy, từng gọi ông Fillon là kẻ gian xảo. L'Obs quá là không ưa thích ông Fillon, mô tả ông như một người thích xa hoa, mặc những bộ quần áo đến hơn 8.000 euro, mê xe hơi, cho dù ông chỉ có một chiếc Toyota và một Peugeot mua cách đây 15 năm. Ông có một công ty cố vấn tài chính môi trường, nhưng vấn đề là tên tuổi khách hàng của ông rất khó tìm. Đối với báo giới Pháp, thì một người như thế làm sao có thể kêu gọi người dân chịu khó chịu khổ? Mỗi khi ông nói hay làm điều gì thì chắc chắn sẽ bị chất vấn. Chẳng hạn như ông không thể giảm biên chế công chức, nói đến tinh thần liên đới mà không bị hỏi ngay là vợ của ông trong nhiều năm đã hưởng trợ cấp hậu hĩnh. Tạp chí L'Express nhân dịp này mở rộng chủ đề tìm hiểu những đặc quyền đặc lợi đối với nghị sĩ mà theo tạp chí nên bỏ đi, nhất là khi họ luôn vắng mặt ở nghị trường. Trong diễn biến hiện nay, thì L'Express ghi nhận thái độ nghi kỵ của ứng viên Fillon đối với truyền thông, bị ông chỉ trích là đã bới móc. Tạp chí đã đặt câu hỏi với chuyên gia về truyền thông, Marcel Gaucher. Chuyên gia này công nhận là truyền thông từ vai trò đối trọng cần thiết trong một nền dân chủ, nay đã bị tố cáo là chống quyền lực, tức là cản trở việc thi hành quyền lực, vì muốn tìm hiểu những gì diễn ra ở hậu trường và những mục tiêu thực sự của các chính khách. Theo ông Boucher, trong hồi sự Fillon thì truyền thông cũng chỉ làm nửa công việc của mình, và độc giả cũng như khán giả vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, và người ta muốn biết ai đứng sau các vụ tiết lộ về Fillon.
Liên quan đến Việt Nam, tạp chí The Diplomat Magazine số tháng 2 năm nay có bài phân tích về chính sách đối ngoại đa phương mà Việt Nam đang theo đuổi, tìm kiếm thế cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản.
Mới đầu bài báo, Nicolas Chapman, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, ghi nhận một loạt động thái ngoại giao của giới lãnh đạo Việt Nam trong tháng đầu năm 2017, nối tiếp theo những gì đã thực hiện vào năm 2016. Sự kiện nổi bật đầu tiên là chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 12 đến 15 tháng Giêng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyến đi này, thì chuyên gia Chapman chú ý đến chi tiết được nhắc lại trong bản thông cáo chung Việt Trung. Theo đó, hai bên đồng ý kiểm soát tốt bất đồng và giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Vào lúc ông Nguyễn Phú Trọng còn ở Trung Quốc, thì chính quyền Hà Nội đã đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ mãn nhiệm John Kerry đến tạm biệt Việt Nam trong một chuyến thăm mang tính biểu tượng cao. Nhân dịp này, thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã xác định lời mời Tổng thống đắc cử Donald Trump đến thăm Hà Nội và tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới. Theo nhận xét của Chapman, dù sự thành công của chính sách xoay trục qua châu Á của chính quyền Obama còn là vấn đề gây tranh cãi, nhưng điều chắc chắn là Việt Nam đã là một trong những điểm quan trọng của chính sách đó, với quan hệ song phương Việt-Mỹ ngày càng được củng cố kể từ khi hai nước ký kết một thỏa thuận đối tác trong năm 2013. Sự kiện nổi bật thứ ba là chuyến thăm Việt Nam ngày 16 tháng Giêng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đánh dấu bằng lời hứa của Tokyo cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra mới và tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ chủ trương tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Đối với chuyên gia Chapman, các chuyến thăm trên hoàn toàn không ngẫu nhiên và không phải là lần đầu tiên mà Việt Nam có chiến lược sắp xếp các chuyến thăm ngoại giao. Theo nhận định của ông Nicolas Chapman, với chiến lược ngoại giao này, thì Việt Nam như muốn nói, vâng, chúng tôi vẫn sẵn sàng tăng cường hợp tác với quý vị, nhưng chúng tôi có đối tác chiến lược khác mà chúng tôi cũng đang tăng cường hợp tác.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Như nói trên, báo Le Courrier International dành trang bìa cho nước Mỹ với tựa đề Toàn cầu hóa, nước Mỹ rời khỏi cuộc chơi. Bên dưới là ghi nhận chủ trương bảo hộ mậu dịch của ông Donald Trump gây xáo trộn thương mại toàn cầu. Courrier International tự hỏi, phải chăng đó là một mối đe dọa đối với châu Âu và một cơ may đối với Trung Quốc?
Ở trang trung, tạp chí nói rõ hơn, với Trump, Hoa Kỳ chơi lá bài yêu nước trên bình diện kinh tế, để thế giới mỗi người tự lo liệu. Khúc quanh này là một mối đe dọa đối với châu Âu, nhưng có thể giúp Trung Quốc xuất khẩu mô hình của mình. Nhưng trước khi trích dẫn những phân tích về tác động đối với các nước khác, thì Courrier International trong bài xã luận phân tích hệ quả đối với nước Mỹ. Dưới tựa đề ảo tưởng bảo hộ, tạp chí nhìn thấy nước Mỹ, nước nhập khẩu hàng đầu thế giới và xuất khẩu thứ nhì toàn cầu, sẽ lãnh hậu quả đầu tiên nếu ông Trump đi đến tận cùng trong dự tính của ông và trở lại truyền thống bảo hộ từ thời chiến tranh Nam Bắc đến giữa hai thế chiến. Thời đó, thì cũng nước Mỹ trước tiên để bảo vệ mức sống của người lao động Mỹ. Và ngày nay, thì ông Donald Trump cũng có lập luận tương tự bảo vệ công việc làm cho người Mỹ trước mối đe dọa hàng nhập khẩu Trung Quốc. Nhưng theo Courrier, đây là một lập luận mang tính dân túy và không thực tế. Từng báo Pháp nhắc lại, vào năm 1930, thì luật Hollis-Moore quy định tăng thuế 59% trên hàng nhập khẩu đã đẩy mạnh xu thế bảo hộ mậu dịch, nhưng Hoa Kỳ đã thụt lùi trên thương trường quốc tế. Đối với Courrier International, đây là một bài học cần nghiền ngẫm đối với một quốc gia sẽ mất mát nhiều với một chính sách co cụm. tại một số thành phố miền Middle West rất lệ thuộc vào xuất khẩu, ví dụ như Columbus ở Indiana, một thành phố rất ủng hộ Tom mà kinh tế lại dựa 50% vào xuất khẩu, thì người dân sẽ khám phá hậu quả của chính sách bảo hộ. Courier International còn trích dẫn tính toán của báo Anh The Economist, ước tính là nếu đánh thuế 35% trên hàng nhập khẩu từ Mexico và 45% trên hàng nhập từ Trung Quốc và Nhật Bản, thì sức mua của người dân trung bình giảm sụt, và nêu lên con số $11,500 mà mỗi gia đình Mỹ chịu thiệt trong 5 năm. Còn về hệ quả đối với quốc tế, dưới tiêu đề khó mà ly dị với Mỹ, Courier International nhìn sang châu Âu và thấy là Đức sẽ là nạn nhân đầu tiên. Hiện thời thì chỉ mới nói đến Mexico, nhưng chính sách bảo hộ sẽ lan ra những nước có thẳng dư thương mại với Mỹ, và Đức là nước châu Âu kích động thơm nhất vì xuất sang Mỹ nhiều hơn là nhập từ Mỹ. Và nếu áp dụng chính sách bảo hộ thì Đức sẽ mất 1 triệu công việc làm trong các công ty xuất khẩu. Riêng ngành xe hơi xuất sang Hoa Kỳ sử dụng 200.000 người. Trung Quốc dĩ nhiên cũng nằm trong tầm nhắm của ông Tom, nhưng thái độ co cụm của Mỹ đã bị Trung Quốc khai thác. Trích dẫn tờ Minh Báo Hồng Kông, bài viết nhắc lại phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ, ngày 17 tháng Giêng, đã lên tiếng bảo vệ toàn cầu hóa kinh tế, ca ngợi tự do mậu dịch, gây hứng thú nơi cửa tòa vốn lo âu trước hướng đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Không nêu đích danh Tổng thống Mỹ, nhưng ông Tập Cận Bình cho là bảo hộ mậu dịch là tự khép mình trong phòng kín. Phải biết giữ lời hứa, phải tôn trọng luật chơi, không thể chấp nhận hay bãi bỏ tùy hứng. Ông còn hứa, Trung Quốc luôn mở cửa, không bao giờ khép nó lại. Theo bài viết, thì Tom quả là đã tạo điều kiện cho Tập Cận Bình trên trường quốc tế. Trước một Tom khó lường, một châu Âu đón làn sóng tị nạn ô ạt và nghèo đi, chủ nghĩa dân túy lan tràn, thì ông Tập Cận Bình đề nghị thế giới đi theo mô hình Trung Quốc.
Về châu Á, Le Courrier International quan tâm đến Hàn Quốc, năm nay 2017, mừng 30 năm dân chủ hóa, nhưng với cái nhìn không mấy lạc quan. Dưới tựa đề, chấm dứt chế độ gia đình trị, tạp chí ghi nhận là người Hàn Quốc nhận thấy một cách phẫn nộ rằng nền dân chủ mà họ đã giành được qua đấu tranh đang dần dần biến thành một chế độ quý tộc gia đình trị.
Courrier trích bài viết của một nhà nghiên cứu Chung Sok-jun trên Pressian, Seoul, phân tích là những cuộc biểu tình phản đối diễn ra ồ ạt từ tháng 11 năm ngoái, có mục tiêu chính là phía trước Tổng thống Park Geun-hye, tập hợp những người từ mọi tầng lớp và không hẳn cùng quan điểm trên mọi vấn đề. Và lý ra thì cuộc tập hợp này kết thúc vào lúc tòa bảo hiến thông qua việc phế truất Tổng thống. Nhưng theo tác giả bài viết, điều này không thể. Sự huy động đông đảo người khi cả triệu người là vì người dân đã ý thức họ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng, lo ngại nền dân chủ mà họ giành được cách đây 30 năm, tụt hậu và trở nên một chế độ quý tộc cha truyền con nối.
Thì xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đầu tiên từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Số phận nhà sáng lập WikiLeaks bị gắn với cuộc bầu cử Tổng thống Ecuador. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh trên đà thất thủ tại Al-Bab, Syria. Tranh cãi nổ ra ở Mỹ về điều gọi là lỗi nghiêm trọng của tân cố vấn an ninh quốc gia. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi chúng tôi phát lại tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, Trong thời đại muôn vàn biến động và đa nguyên về quan điểm như hiện nay, liệu có còn những tiêu chuẩn chung để xác định đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả? Hay thông tin có nhiều loại và có thể hoàn toàn được nhìn nhận theo những cách nhìn rất khác nhau? Câu hỏi sâu xa những tưởng chỉ dành cho giới chuyên gia đột ngột trở nên vấn đề nóng với cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Cuộc tranh cử để lại nhiều ấn tượng rất xấu với hàng loạt vụ tung tin giả, tin sai lạc nhằm lôi kéo cử tri. Khởi đầu mùa tranh cử Tổng thống Pháp, hai tập đoàn Google và Facebook phối hợp cùng nhiều phương tiện truyền thông lớn của Pháp chống nạn tin giả. Cũng trong lĩnh vực truyền thông, tình trạng tự do ngôn luận ngày càng bị bóp nghẹt ở Nga và chủ trương độc tôn tiếng Ukraine trong lĩnh vực văn hóa là hai đề tài khác được giới thiệu trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tạp chí cũng sẽ khép lại với một bộ phim mới rất được trông đợi của Martin Scorsese, tác giả của phim Cám dỗ cuối cùng của Chúa Giê-xu. Silence, tạm dịch là Sự im lặng của Chúa, kết quả của 25 năm thai nghén, đưa công chúng đến với một cuộc phiêu lưu mới của ông, đó là cuộc truy tầm sự thật về lòng người. Trước hết về chủ đề mối họa tin giả, hình ảnh nước Mỹ với Tổng thống tân cử Donald Trump và cộng sự nổi tiếng là không ngần ngại tung các tin đồn thất thiệt để gây chú ý và tranh thủ công luận đang lầy lòi lớn, đặc biệt với những quốc gia như Pháp, trước thềm hai cuộc bỏ phiếu Tổng thống và Quốc hội. Để kịp đối phó, hai tập đoàn Google và Facebook thỏa thuận phối hợp cùng nhiều phương tiện truyền thông lớn của Pháp.
Hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 2 vừa qua, 8 cơ quan truyền thông Pháp đã quyết định cộng tác với mạng xã hội Facebook trong nỗ lực giảm số lượng thông tin sai lệch. 8 cơ quan trên có hãng thông tấn AFP, các báo Le Monde, Libération, 20 Minutes, tuần báo L'Express, tập đoàn truyền hình France Television, tập đoàn truyền thông France Media Monde. Cụ thể là dự án sẽ triển khai tại Pháp một biện pháp tương tự như đã được lập ra ở Mỹ hồi tháng 12 năm 2016. Dự án này tiếp theo đó đã được khởi sự tại Đức với ban biên tập báo Corrective, một hiệp hội phóng viên điều tra Đức đã được thành lập năm 2014 sau Pháp và Đức. Facebook sẽ tiếp tục mở rộng dự kiến loại trừ thông tin sai lạc tại nhiều quốc gia.
Cùng với Facebook, Google cũng nhập cuộc, trang Crosscheck do mạng First Draft News và Google News Lab chủ trì có nhiệm vụ giúp các cơ quan truyền thông Pháp thẩm định nội dung các thông tin lưu hành trên mạng, bao gồm thông tin thời sự, ảnh, video và các bình luận. Chương trình sẽ chính thức khởi sự vào ngày 27 tới. Ngoài 8 cơ quan truyền thông trên, còn có các báo như Les Echos, West France, các ấn bản địa phương của trang mạng Rue89, v.v. Những người dùng mạng có thể thông báo với Google và Facebook về tin sai, tin giả. Các thông tin sẽ được chuyển cho các truyền thông đối tác để thẩm định. Giám đốc thông tin của hãng thông tấn AFP nhấn mạnh, một khi nguyên tắc kiểm tra thông tin bị tấn công từ nhiều phía như hiện nay, đặc biệt từ quan điểm tương đối chủ nghĩa hay chủ trương nhào nặn thông tin nhằm mục đích riêng, thì toàn bộ giới truyền thông phải đoàn kết. Giám đốc của First Draft News tin tưởng là các nỗ lực chung này có thể làm giảm bớt luồng tin tức sai lạc vào một thời điểm rất hệ trọng đối với nước Pháp. Trong lúc phương Tây lo lắng và nỗ lực tìm cách hạn chế tác hại của nạn tin giả trong bối cảnh nhiều cử tri mất niềm tin vào các phương tiện truyền thông chủ lưu, các thế lực chính trị truyền thống, mỗi người có xu hướng truy cầu sự thật theo cách của riêng mình, quan niệm về giá trị và mang tính xúc cảm nhiều khi che lấp thực tại của sự kiện, thì điều đáng sợ hàng đầu của xã hội Nga là tình trạng chính quyền bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Agora, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Nga, ngày 7 tháng 2 vừa qua đã công bố tại Moscow một bản báo cáo tổng kết về năm ngoái 2016. Thông tin viên Muren Pompon từ Moscow cho biết cụ thể.
Đối với Agora, chính quyền Nga đang tiến hành một chiến dịch chống quyền tự do trên mạng. Đối với chính quyền, Internet là một chiến trường. Các chỉ trích chính quyền, các hoạt động của chính quyền, dù là ngây thơ nhất cũng có thể bị coi như một hành động tấn công vũ trang. Quan niệm này được thể hiện qua việc kiểm duyệt gia tăng và các áp lực ngày càng mạnh hơn nhắm vào người sử dụng Internet. Một loạt điều luật được thông qua hồi tháng 7 năm ngoái, buộc các nhà quản lý mạng phải lưu trữ dữ liệu trong vòng 6 tháng, còn thông tin về dữ liệu hay các siêu dữ liệu phải được giữ trong 3 năm, tất cả các cơ sở dịch vụ Internet sử dụng kỹ thuật mã hóa phải cung cấp cho Cơ quan An ninh Quốc gia FSB phương tiện cần thiết để giải mã thông tin. Một số dự luật đang được chuẩn bị cho việc tách Internet của nước Nga ra khỏi phần còn lại của thế giới vào năm 2020.
L'isolement total du segment russe d'Internet. Le blogueur Alexei Kungurov a été condamné à 2 ans de camp pour avoir.
Blogueur Alexei Kungurov bị phạt tù 2 năm vì đăng bài phản đối Moscow can thiệp quân sự tại Syria. kỹ sư Andriy Bubeev cũng bị phạt tương tự vì có bài tỏ thái độ thân Ukraine. Còn giáo viên mẫu giáo Evgenia Chuneviev thì bị phạt 6 tháng tù chỉ vì đưa lên mạng một đoạn video bày tỏ mối lo ngại vì những nguy hiểm đối với các trẻ em tại các khu nghỉ hè ở Nga. Đoạn video bị chính quyền coi là mang tính khiêu dâm. Bảo vệ trẻ em trước nạn khiêu dâm thường được sử dụng như một lý do để đóng cửa một địa chỉ Internet. Theo Hiệp hội Agora, số vụ xâm phạm quyền tự do Internet tại Nga tăng từ 15.000 năm 2015 lên đến 116.000 trường hợp hồi năm ngoái.
Nhìn sang quốc gia láng giềng Ukraine, 3 năm sau chính biến Maidan với cuộc nội chiến bùng nổ tại miền đông giữa phe ly khai được Nga hậu thuẫn với quân chính phủ, kinh tế Ukraine vẫn chưa thấy đường ra, tình trạng tham nhũng, cắt cứ đè nặng lên xã hội hậu cách mạng. Cuối tháng giêng vừa qua, ngay trước lúc căng thẳng tại miền đông gia tăng, một số phe phái trong quốc hội Ukraine nêu trả lại vấn đề đưa tiếng Ukraine trở thành ngôn ngữ duy nhất trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Nhiều nhà văn hóa người Ukraine cho rằng đây chẳng qua chỉ là một âm mưu đánh lạc hướng công luận, trong lúc phía Nga cảnh báo nếu luật được thông qua thì Kiev sẽ mất hẳn vùng Donbass nói tiếng Nga. Thông tin viên Sebastian Gobert từ Kramatorsk cho biết cụ thể.
Cho dù giữa các dự luật này có những khác biệt, chúng đều có mục tiêu chung là Ukraine toàn bộ đời sống công cộng tại quốc gia này. Từ khi Ukraine độc lập vào năm 1991, tiếng Ukraine đã là ngôn ngữ quốc gia chính, nhưng chỉ trong các lĩnh vực chính trị, thể chế và hành chính. Theo các dự luật, toàn bộ các phương tiện truyền thông, truyền hình, đài, báo giấy, điện ảnh và các lĩnh vực khác sẽ buộc phải sử dụng tiếng Ukraine là chính. Một người diễn đạt bằng một thứ tiếng khác, dù là tiếng Nga, phải được dịch lồng tiếng hay có phụ đề bằng tiếng Ukraine. Đối với tiếng Nga thì điều này không cần thiết vì đa số người Ukraine sử dụng song ngữ. Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt. Một trong các dự luật đề nghị lập lực lượng kiểm tra ngôn ngữ. Vi phạm lần đầu tiên bị phạt tiền, tái phạm có thể bị phạt tù. Các dự luật nhìn chung có nhiều điểm rất cực đoan, vì vậy khó mà được Quốc hội chấp nhận trong tình trạng hiện tại.
Về vấn đề này, thông tín viên Gobert dẫn nhận định của nhà thơ Serhii Zadan, một gương mặt tiêu biểu của nền văn học Ukraine năm 1990, tức thời kỳ hậu độc lập.
Đối với nhà thơ Serhii Zadan, các dân biểu đề xuất các dự luật này muốn chống lại tiếng Nga nhiều hơn là cổ vũ cho tiếng Ukraine. Theo ông, điều đó không có tính xây dựng và chỉ là một thủ đoạn đánh lạc hướng mới của các chính trị gia nhằm che giấu sự bất lực của họ trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế và xã hội. Tình hình hiện nay rất khó khăn cho người Ukraine và điều này không phụ thuộc vào ngôn ngữ mà họ sử dụng.
Silence hay Sự im lặng của Chúa được coi là một trong những bộ phim rất được trông đợi đầu năm nay. Phim về giai đoạn bi thảm trong lịch sử truyền đạo Thiên Chúa Giáo tại Nhật Bản nhận được các phản ứng trái ngược trong giới phê bình Pháp và quốc tế. Một số nhà bình luận cho rằng phim của Martin Scorsese dành quá nhiều thời gian và quá chú trọng những cảnh hành hình dã man của chính quyền Nhật Bản thời đó đối với tín đồ Thiên Chúa Giáo và truyền tải một cái nhìn đối lập triệt để giữa thiện và ác. Nhưng ngược lại, cũng có nhà bình luận cho rằng Im lặng của Chúa là một tuyệt tác. Trang mạng văn hóa Pháp Anh Rock Twitter nhận xét, chỉ trích, cho dù một tiếng đồng hồ đầu tiên xem phim rất buồn, nhưng nên đi xem phim Im lặng, bởi cho dù đề tài của phim là về đạo Công giáo, nhưng vấn đề mà phim đặt ra liên quan đến mọi thời đại và nhiều nhóm người, từ người Thiên Chúa Giáo, nhóm người Do Thái Maran, buộc phải theo đạo Công giáo, nhưng trong tâm hồn vẫn tiếp tục là người Do Thái, hay những người theo đạo Hồi, người Tin lành, người Cộng sản, những người ly khai, các đạo diễn điện ảnh thuộc nhóm thiểu số, mà đạo diễn của bộ phim hiểu rõ hơn ai hết bởi những mâu thuẫn vô cùng lớn giữa mong muốn được làm phim theo đúng khát khao của mình và nền công nghiệp điện ảnh Hollywood. Tóm lại, phim liên quan đến tất cả những ai không tuân theo, các chuẩn mực thống trị của một thời đại, của một địa điểm nơi họ sinh sống.
We ask for this mission.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí thể thao của Anh Vũ.
Tạp chí thể thao.
Võ cổ truyền Việt Nam mang một nét đặc thù của võ thuật phương Đông là tượng hình quyền, có những bài quyền thế võ phòng theo các động tác giao đấu của những con vật trong tự nhiên hay tưởng tượng. Đó là những bài hổ quyền, long quyền, xà quyền hay hầu quyền, và cả con vật bé nhỏ rất gần gũi với con người là con gà cũng có một vị trí trong kho tàng võ thuật Việt Nam với bài hùng kê quyền nổi tiếng. Các đòn thế của loài gà khi giao chiến đã tạo cảm hứng cho người xưa sáng tạo lên bài hùng kê quyền, như những động tác dũng mãnh của con gà trọi nhỏ bé mà nhanh nhạy trước đối thủ. Bộ pháp của bài hùng kê quyền hết sức linh hoạt, thần tốc xoay chuyển một cách biến ảo đã hỗ trợ cho việc thi triển thủ pháp hiệu quả. Kê quyền còn mang những nét triết lý thủ pháp chiến đấu và cái thần thái võ thuật của người Việt: thấp có thể tranh cao, nhỏ có thể đánh lớn, yếu có thể đánh mạnh, gần có thể đánh xa mà vẫn có thể chiến thắng được đối thủ. Nhân dịp đầu xuân mới Đinh Dậu, chương trình thể thao của RFI hôm nay có dịp tiếp chuyện với đại võ sư quốc tế Trương Văn Bảo, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, để hiểu thêm được cái nét đẹp của kê quyền, một phần tinh hoa trong kho tàng võ thuật cổ truyền Việt Nam.
Xin thân chào võ sư Trương Văn Bảo, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Chương trình thể thao của RFI hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với võ sư nhân ngày đầu năm mới. Chúng ta vừa bước sang năm Đinh Dậu, tức năm con gà, một con vật rất gần gũi với đời sống con người. Vâng, như võ sư cũng đã biết thì trong kho tàng di sản võ cổ truyền Việt Nam có những thế võ phỏng theo những miếng đá gà trọi, vẫn được gọi là võ gà hay gọi là kê quyền. Trước hết, võ sư có thể cho thính giả của đài biết được về lai lịch, nguồn gốc lịch sử của kê quyền được không ạ?
Xin trân trọng kính chào quý thính giả trong và ngoài nước. Xin chào ban biên tập chương trình thể thao của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp tại Paris. Tôi rất là hân hạnh các trò chuyện với tôi về võ gà. Võ cổ truyền Việt Nam thì có một cái nội dung tượng hình quyền. Tượng hình quyền thì có nhiều loại như long quyền, hổ quyền, hầu quyền. Thì năm nay, năm Đinh Dậu, chúng ta trao đổi với nhau về võ gà, là hình ảnh của một con gà nó rất là đậm nét. Đậm nét đây là đậm nét chiêu hùng, đậm nét về sự anh dũng, đậm nét về sự mạnh mẽ và can trường quyết chiến của con gà. Chúng ta quan sát qua con gà chọi, chúng ta thấy là khi mà nó đá thì nó quyết chiến, là nó không lui. Những con gà chọi nó đá, nhiều khi là nó đá cho đến hơi thở cuối cùng. Thật ra kê quyền là một cái môn võ mà phát triển rất là rộng rãi ở trong dân gian, không riêng gì võ Việt Nam. Bên Trung Quốc cũng có môn võ gà kê quyền, tức là cái loại hình quyền mô phỏng các điệu bộ tư thế mổ đập cánh bay lên đá vào đối phương của con gà. Thì võ cổ truyền Việt Nam mình có cái bài hùng kê quyền thì khởi đi từ ông Nguyễn Lữ. Nguyễn Lữ tức là một trong ba nên của nhà Tây Sơn á, qua nghiên cứu các cái thế đá của con gà mà Nguyễn Lữ sáng tạo nên cái bài hùng kê quyền. Cái người mà đầu tiên giới thiệu cái bài này là cụ võ sư Ngô Bông, thì cụ đã mất rồi. Trong năm 1923 mà cụ mất vào năm 2011 thì lão võ sư Ngô Bông là người đích thân biểu diễn cái bài này. Và phải nói thật ra thì biểu diễn từ năm 1993 là hội nghị chuyên môn lần thứ nhất cho đến bây giờ. Có thể nói rằng là chưa có một vận động viên nào, chưa có một huấn luyện viên nào và chưa có một võ sư nào có thể diễn cái bài này mà xuất thần như là lão võ sư Ngô Bông. Hiện giờ thì cái bài hùng kê quyền nó rất là nổi tiếng và được dùng làm cái bài quyền quy định trong Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam để thi đấu trong nước. và thi đấu quốc tế luôn. Đó là ở Việt Nam. Còn ở bên Trung Quốc đó, thì chúng ta cũng phải nói đến cái môn kê quyền của Trung Quốc, bởi vì sự thật là võ Trung Quốc cũng rất là nổi tiếng. Cái phái gọi là Trần Gia Thái Cực Quyền thì họ cũng dùng cái thế kim kê độc lập, có nghĩa là con gà vàng nó đúng một chân á. Rồi cái phái Mai Hoa Đường Lan Môn cũng dùng cái thế hàng kê bộ. Rồi Tâm Ý Lục Hợp Quyền của Hà Nam hoặc là Thực Lý Quyền của Hà Bắc cũng đều dùng cái thế kê quyền, như là kim kê song đấu xí rồi chẳng hạn, ví dụ rất là nhiều thế, rồi nhật nguyệt cước bay lên là đá hai chân của con gà. Về cái lịch sử của kê quyền á thì võ cổ truyền Việt Nam cũng nổi tiếng.
Nhìn vào một cuộc đấu gà chọi thì chủ yếu sử dụng mỏ và hai chân đá, vậy các miếng đánh của gà được đưa vào trong kỹ chiến thuật của võ gà hay như thế nào, và hiệu quả chiến đấu của các thế võ gà là ra sao, giáo sư có thể trình bày cho thính giả hiểu thêm được không ạ?
Thật ra mà nếu mà nói để mà sử dụng chỉ có những cái tư thế đá của võ gà không á, thì cái mức độ hiệu quả của nó cũng chỉ một chừng mực nào thôi. Thường thường những cái môn võ mà chiến đấu mà có hiệu quả đó là người ta phải phối hợp những môn võ này với những thế võ này với những thế võ khác, hoặc là những môn võ này với những môn võ khác. Còn nếu chúng ta mà thuần túy sử dụng kê quyền thì cái hiệu quả của nó cũng có giới hạn. Con gà nó là một con vật nhỏ, nếu chúng ta mà chỉ dựa vào những cái thế đá thuần túy như vậy mà không phối hợp với những cái đòn cương khác hoặc những đòn nhu khác để mà chiến đấu thì cái mức độ hiệu quả của nó cũng sẽ không được cao. Cái hay của hùng kê quyền á, không phải là chỉ hay về cái thế đá của nó không, mà cái bài thiệu đó rất là hay. Nó là một bài thơ đường lục. Trong cái bài thơ đường lục liên đối đó, nó ẩn chứa những cái thế đá của con gà. Mà khi mà mình thuộc cái bài hùng kê quyền rồi đó, được mình diễn những cái thế đá đó ra, mình thấy những cái thế đá nó rất là hiểm hóc.
Võ sư vừa nói đến cái bài thiệu của hùng kê quyền. Vâng, võ sư có thể đọc và diễn giải cho thính giả được thưởng thức.
Bây giờ sẵn sàng. Rất hay anh mà.
Dạ.
Nếu mà chúng ta nghe mà chúng ta lắng lòng mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy tiền nhân của chúng ta là những người cũng rất là văn chương và cũng rất nghệ thuật trong vấn đề võ. Cái bài hùng kê nó như thế này: lưỡng kê giao nạp thủy tranh hùng, công túc tề phi trảo thượng sung, trấn ải kim thương như bạch thổ, thủ quan ngân kiếm tựa thanh long, thiên hầu độc tiễn tàng ưu trác, hồi thủ đơn câu thủ tứ hùng, thiêu tẩu dược cầm thiên sở tứ, lưu cương cường nhược tận kỳ trung. Thì về cái lời thiệu này á, nếu mà dịch cho tiếng Việt Nam cho dễ hiểu á, thì chúng ta có thể nghe cái bài thơ Lục Bát diễn lại cái bài thơ Đường Lục tên như sau: đôi gà to cổ đá nhau, đôi chân vương móng nhảy vào phóc lên, như hùm trắng vẽ hiên ngang, mỏ vờn như chiếc cương vàng thủ môn, tựa như kiếm bạc chồm lên, diện tiền giữ kiếm những lần địch công, như tên bay khỏi cánh cung, giúp cho chiến mỏ mổ không thể ngừng, lui về giơ cửa cản chân, cửa kia quyết chí bốn bên tấn vào, chạy lui đôi bước xem sao, dùng đôi cửa bén phóng vào như trâm, trời ban đức tính kiêu hùng, cứng mềm mạnh yếu mấy phần đưa ra, chọi nhau rất thịt trầy da, chẳng qua tất giả hỏa mà lại thôi.
Thưa võ sư, giờ đây nhìn võ thuật cổ truyền Việt Nam đã phát triển rất rộng rãi, võ sư cảm xúc như thế nào?
Sự thật thì võ cổ truyền Việt Nam ngày nay đứng vững được và phát triển rộng rãi nhiều nước trên thế giới, và đặc biệt ở châu Âu. Ở châu Âu thì đặc biệt Pháp rất là yêu mến võ cổ truyền Việt Nam. Yêu mến võ cổ truyền không phải chỉ có vấn đề đấu với nhau ở trên võ đài thắng và thua. Với võ cổ truyền Việt Nam sở dĩ được yêu mến là bởi vì võ cổ truyền Việt Nam có những cái yếu tố sử dụng nước và giữ nước. Võ cổ truyền Việt Nam xuyên suốt từ thời dựng nước, từ thời Hồng Bàng cho đến bà Trưng, bà Triệu, rồi cho đến mãi đến thời Quang Trung Nguyễn Huệ, xuyên suốt một cái chiều dài lịch sử như vậy, tính đến bây giờ là gần 5.000 năm rồi. Tất cả những cái trận đánh để mà dựng nước và giữ nước đó, bảo vệ tổ quốc đó đều ứng dụng võ thuật của dân tộc. Ngày nay chúng ta gọi là võ cổ truyền Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong võ cổ truyền Việt Nam, nó ẩn chứa văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vì vậy cho nên nhờ những cái yếu tố đó mà võ cổ truyền Việt Nam tồn tại giữa những cái luồng võ khác, giữa những cái dòng võ khác. Đó là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là những cái người học võ và những người tập võ cổ truyền Việt Nam hiểu biết điều đó và chung tay cùng nhau để vun đắp, để xây dựng cho võ cổ truyền Việt Nam phát triển rộng rãi.
Chương trình của chúng tôi xin cảm ơn võ sư Trương Văn Bảo về cuộc nói chuyện thú vị xung quanh môn võ gà nhân dịp đầu năm Đinh Dậu.
Tiếp tục sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách.
Phim tiểu sử là một thể loại khá ăn khách tại Pháp. Cuộc đời của các danh ca Pháp như Claude François, Serge Gainsbourg và nhất là Edith Piaf đều được dựng thành phim. Giờ đây lại đến phim cuộc đời và sự nghiệp của Dalida được đưa lên màn ảnh lớn. Một điều cũng khá dễ hiểu do năm nay đánh dấu 40 năm ngày giỗ của thần tượng nhạc Pháp. Do nữ đạo diễn Lisa Asuelos thực hiện, bộ phim quy tụ nhiều diễn viên quen thuộc với công chúng Pháp. Duy chỉ có cô người mẫu Sveva Alviti là gương mặt mà hầu như không ai biết tới, nhưng cô lại hóa thân quá tài tình vào vai thần tượng Dalida, mặc dù cô chỉ giống Dalida ở tướng mạo vóc dáng nhiều hơn là ở chân dung nét mặt.
Quand elle était petite, le regard des autres sur elle a été toujours important. Dalida n'est pas n'importe quelle femme.
Tên thật là Yolanda Chigliotti. Dalida sinh trưởng tại thủ đô Ai Cập trong một gia đình nghệ sĩ gốc Ý. Thân phụ của cô là nghệ sĩ vĩ cầm trụ cột trong dàn nhạc giao hưởng của nhà hát lớn thủ đô Cairo. Sau khi đoạt chiếc vương miện Hoa hậu Ai Cập vào năm 1954, Dalida khăn gói lên đường sang Paris lập nghiệp. Nhân một cuộc thi hát tuyển lựa tài năng mới, Dalida lọt vào mắt nhà sản xuất kiêm giám đốc hàng địa Eddie Barclay và người chồng tương lai của cô là ông Lucien Maurice, giám đốc điều hành đài phát thanh. Trong vòng 3 thập niên liền, từ năm 1956 cho tới năm 1987, Dalida đã ghi âm đều đặn và thành công liên tục. Tính tổng cộng, lúc sinh tiền, Dalida đã bán hơn 120 triệu đĩa hát trong 10 thứ tiếng khác nhau và bán thêm 20 triệu bản sau ngày bà qua đời.
Monsieur Barclay va vous recevoir.
Nous souhaitons vous proposer un contrat.
J'ai eu qu'une obsession, c'est qu'elle devienne la meilleure.
Magnifique.
Tu peux descendre aussi vite que t'es monté. Ce que j'ai fait, je peux le défaire.
C'est pas toi qui m'as fait.
Tuy thành công vượt bậc trong sự nghiệp ca hát, nhưng trong cuộc sống riêng tư, Dalida là phải hứng chịu nhiều nỗi bất hạnh. Từ thuở thiếu thời, Dalida đã phải chứng kiến cái chết của người cha ruột. Trong thời đệ nhị thế chiến, do quân đội Ý là đồng minh của Đức Quốc xã, cho nên thân phụ của Dalida cũng như tất cả những người đàn ông Ý ở tuổi quân dịch bị nhốt vào trại tù binh, cho dù họ không cầm súng. Bố của Dalida mất vào năm 1945, một năm sau khi được thả về nhà, do sức khỏe cạn kiệt, tinh thần suy sụp. Đời sống tình ái của Dalida cũng gặp khá nhiều sóng gió, không có một mối tình nào lại bền vững dài lâu. Bên cạnh đó còn có ba người đàn ông được xem như là quan trọng nhất trong đời cô. Họ đều chết một cách bất đắc kỳ tử, vì bằng cách này hay cách khác, họ đều đã tự cách liễu cuộc đời. Những nỗi bất hạnh đó chồng chất theo năm tháng, cộng thêm nỗi buồn do không thể sinh con, đã khiến cho Dalida tự tử bằng cách dùng thuốc ngủ quá liều.
J'ai 34 ans. Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant.
Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens.
Moi, qui m'en donne.
Je suis malade.
Come.
complètement malade.
Trong bộ phim tiểu sử, đạo diễn Lisa Azuelos đã xây dựng cuộc đời của Dalida theo hai vế, tình yêu nơi công chúng và nỗi bất hạnh đời tư. Những ca khúc ăn khách của Dalida chính là dấu gạch nối giữa các thời kỳ với nhau, lúc thì xen kẽ, khi thì song hành. Bộ phim đối chiếu một bên là nhân vật Dalida thuộc về khán giả và giới hâm mộ, và bên kia là Yolanda trong đời tư, người đàn bà phải cam chịu nhiều mất mát thiệt thòi. Một cách dựng phim như vậy ban đầu có hiệu quả, nhưng lại phản tác dụng khi lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhược điểm của bộ phim có lẽ nằm ở chỗ dùng quá nhiều bài hát để minh họa, khiến cho phim giống như một video clip dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Thay vì chọn một vài điểm nhấn để làm nổi bật cốt truyện, chẳng hạn như cái chết quá sớm của người cha ruột khiến cho Dalida suốt đời phải đi tìm hình bóng của người cha, hiện thân lý tưởng của người đàn ông. Một điểm khác nữa là lúc sinh tiền, Dalida có cảm tưởng bị người khác nguyền rủa. Nói nôm na theo kiểu người Việt là Dalida có tướng sát phu. Đàn ông mà sống với bà thì sớm muộn gì cũng phải gặp tai họa. Điều này chỉ được nói thoáng qua, trong khi đó là một điểm nhấn quan trọng có thể tạo thêm sức hấp dẫn trong lối kể chuyện, cũng như tạo thêm chiều sâu tâm lý cho nhân vật chính. Một nhân vật quan trọng không kém trong phim chính là nhà sản xuất Orlando, em trai của Dalida. Theo ông, thì thảm kịch của Dalida bắt nguồn từ chỗ tất cả những người đàn ông yêu Dalida như một thần tượng, chứ họ không yêu Yolanda thực tình như một người đàn bà mong manh yếu đuối. Tình yêu của mọi người dành cho Dalida càng mãnh liệt, thì nỗi buồn cô đơn của Yolanda lại càng da diết. Đằng sau vầng hào quang tiền tài danh vọng, tột đỉnh sáng chói, là bao nỗi niềm lẻ loi đau nhói. Một vực thẳm u buồn nhức nhối mà dường như không còn ai trên đời có thể khuất lấp nổi.
J'ai eu chaud sous la pluie et froid en plein soleil pour en arriver là.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đầu tiên từ khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Số phận nhà sáng lập Wikileaks bị gắn với cuộc bầu Tổng thống Ecuador. Tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh trên đà thất bại tại Al-Bab, Syria. Tranh cãi nổi ra tại Hoa Kỳ về lỗi nghiêm trọng của tân cố vấn an ninh quốc gia. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề Chính sách Biển Đông của chính quyền Donald Trump đang ở bước đầu. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng như thường lệ.